Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là thứ năm, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2005. Theo lịch phụng vụ thì đây chính là ngày mà toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, còn được gọi là lễ Chúa Thăng Thiên. Nhưng bởi vì đa số các địa phận đã rời ngày lễ hôm nay vào Chúa Nhật sắp tới, nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn lời Chúa được lấy từ ngày thứ năm, tuần thứ sáu của mùa Phục Sinh. Nhưng chắc chắn những gì chúng ta sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay đều dựa trên bối cảnh của lời Chúa và dưới cái nhìn của biến cố Chúa Giêsu về trời, dù được cử hành ngày hôm nay hay là vào ngày Chúa Nhật sắp tới. Vì thế giờ đây xin hãy cùng tôi lắng đọng tâm hồn để tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần hãy đến và giúp chúng ta thấu hiểu đoạn lời Chúa hôm nay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại được thấy Thầy. Bây giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau rằng: người muốn nói gì khi bảo chúng ta rằng ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại trông thấy Thầy và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói với nhau, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên người bảo các ông rằng: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy đã nói rằng ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy ư? Thật Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đời người ai cũng phải có giờ phút để ra đi và trở về. Nhưng điều nghịch lý ở đây là nếu chúng ta để ý thì chính lúc chúng ta ra đi thì cũng là lúc chúng ta trở về. Vì vậy, khi ta ra đi thì đồng thời ta cũng đang bước vào một giai đoạn chuẩn bị để trở về. Khi tổ phụ Adam và Eva ra đi khỏi vườn địa đàng thì cũng chính là lúc Thiên Chúa bắt đầu mời gọi hai ông bà và chuẩn bị cho hai ông bà bước vào giai đoạn để trở về cùng Thiên Chúa. Dân Israel khi bỏ miền Ai Cập ra đi thì chính là giây phút họ được trở về cùng đất hứa. Con người chúng ta khi bước vào đời cũng vậy. Khi chúng ta bước vào một cõi đời thì chính là lúc chúng ta cũng bước vào một giai đoạn để chúng ta bắt đầu trở về tình trạng nguyên thủy, nghĩa là trở về cát bụi và về cùng Thiên Chúa chúng ta. Mỗi ngày sống là một bước tiến đến gần điểm hẹn để trở về. Ta được Thiên Chúa sai vào đời để làm người và làm môn đệ, cốt yếu là để đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa, nên một với người trong thế giới không hề đổi thay. Biết vậy đấy, nhưng sao mỗi lần ta đối diện với một cuộc ra đi nào thì lòng chúng ta vẫn cảm thấy như một phần đã chết đi. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến định luật tự nhiên này khi người nói với các môn đệ rằng: Thầy ra đi, các con sẽ than khóc. Nhưng tin vui cho chúng ta là sự khóc lóc và ưu phiền đó sẽ được biến thành hoan lạc, thành niềm vui. Bởi vì sao? Là vì Chúa Giêsu trở về cùng Thiên Chúa Cha, nghĩa là Chúa Giêsu mang theo người cả một nhân loại đang đau thương để trở về cùng với Thiên Chúa, và Chúa Giêsu từ nay sẽ là trạng sư tối cao bên hữu Thiên Chúa Cha. Thế nên chúng ta có đấng bảo trợ trước nhan Thiên Chúa, và đây chính là niềm vui cho mỗi người trong chúng ta. Và niềm vui ấy lại càng trọn vẹn hơn nữa khi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên giáo hội và nhân loại. Điều quan trọng là biến cố hiện xuống ấy sẽ không có được nếu Chúa Giêsu không ra đi trở về nơi mà Ngài đã xuất phát. Như vậy, hiểu trong khía cạnh nào đó thì sự ra đi của Chúa Giêsu hôm nay cũng chính là lúc Chúa Giêsu lại đến. Sự ra đi của Chúa Giêsu khai mào một cuộc trở lại mới, đó là sự hiện diện của Thần Linh Thiên Chúa. Tuy nhiên, nói sao thì nói, trước mắt vẫn là sự đau buồn, mất mát mà các tông đồ đang phải đối diện khi thấy thầy mình phải ra đi. Mặc dù qua đức tin, ta vẫn biết và nắm chắc rằng người thân của chúng ta sẽ trở về, sẽ sống lại trong ngày sau hết. Nhưng sao mỗi khi ta đối diện, ta vẫn cảm thấy một sự trống vắng và sự chết đi của cả không gian lẫn thời gian. Sự mất mát đau buồn đó có lẽ nhiều người trong chúng ta đã cảm nghiệm. Có lẽ quý ông bà anh chị em cũng như tôi, chúng ta đã có nhiều dịp đến nhà quan hoặc đám tang để chứng kiến những dòng nước mắt của những người còn đang sống khi phải xa cách người mình thân yêu. Vẫn biết rằng với niềm tin Kitô giáo thì người thân yêu của chúng ta hay của họ sẽ có ngày được sống lại vinh quang, và vẫn biết rằng chúng ta sẽ có ngày được gặp lại người thân yêu trong ngày sau hết đó. Và rồi cũng biết thêm rằng miệng ta vẫn hằng ca hát: khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Nhưng sao trong lòng chúng ta vẫn cảm thấy một sự trống vắng, đôi mắt của chúng ta vẫn tràn đầy ứa lệ. Thật đúng, ra đi là chết trong lòng một tí. Và trong những hoàn cảnh như thế này thì tôi thấy như lòng người đã chết đi rất nhiều tí. Mới hôm kia tôi được tin một người đã ra đi vì căn bệnh ung thư. Ông là người cha của một huynh trưởng mà tôi cũng rất quý mến. Tôi biết ông và gia đình khi có dịp được đến thăm trong những ngày giảng tĩnh tâm tại một giáo xứ. Hoàn cảnh gia đình vẫn còn chưa ổn định, con cái chưa đâu vào đâu cả. Còn người vợ thì rất là bối rối, chỉ biết cầu nguyện và khấn van đêm ngày, rồi tìm đủ mọi cách bám víu vào bất cứ điều gì mà có thể làm cho ông nhà được sống. Nhưng rồi cũng phải tới giờ để ra đi. Và khi được báo tin mới đây thì lòng tôi cũng cảm thấy như hẫng đi một hố sâu, chết đi một phần nào. Sự ra đi nào cũng mang theo một nỗi buồn, một sự trống vắng. Đó là định luật tự nhiên của con người thôi. Các tông đồ cũng cảm thấy buồn phiền, trống vắng khi phải lìa xa thầy của mình chứ. Nhưng Chúa Giêsu cũng đã trấn an và ban cho các ông một sự an ủi rằng sự ưu phiền của chúng con sẽ trở thành một niềm vui. Và ở đây Chúa Giêsu muốn nói đến hai khía cạnh. Thứ nhất là Ngài tiên báo về sự hiện diện thần linh của ngôi bà Thiên Chúa, đấng mà Chúa Cha sẽ sai đến sau khi Chúa Giêsu về trời. Chúa Thánh Thần có rất nhiều tên gọi khác nhau, nhưng trong đó ta thấy có tên người là đấng an ủi. Chính qua sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần mà các tông đồ mới có sức mạnh và niềm vui khôn tả. Và ta đã thấy biến cố của ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống xảy ra như thế nào rồi. Chính trong ngày đó mà giáo hội chúng ta đã được chính thức khai sinh. Và từ đây các tông đồ và các Kitô hữu sẽ luôn cảm nhận được một niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn, cho dẫu ngoài thân xác họ còn phải khổ đau, phải chịu bắt bớ. Đây chính là niềm vui mà Chúa Giêsu đã tiên báo. Khía cạnh thứ hai, khi Chúa Giêsu nói sự ưu phiền của các ngươi sẽ trở thành niềm vui, thì lúc đó người đang ám chỉ về ngày giây phút mà các tông đồ sẽ được gặp lại người trong ngày sau hết khi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Biến cố Chúa Giêsu về trời mà chúng ta long trọng mừng kính hôm nay hay vào Chúa Nhật sắp tới nói trước về ngày mà chúng ta sẽ được về trời hưởng vinh quang với Người. Và chính trong ý nghĩa này mà các tông đồ mới có được niềm vui, cho dẫu còn phải đau khổ, phải khóc than trong thời gian rất ngắn, cách riêng khi phải xa cách Thầy của mình đã yêu. Ra đi là chết trong lòng một ít. Nhưng thiết tưởng việc Chúa Giêsu ra đi, chia tay với chúng ta vẫn chưa đau khổ bằng, chưa thảm não bằng và chưa khiếp sợ bằng việc chính chúng ta đây tự ý xa lìa Thiên Chúa. Bởi vì như Chúa Giêsu đã nói rằng, ta ra đi nhưng ta sẽ trở lại với các người. Chúa Giêsu đã hứa thì chắc chắn Người sẽ thực hiện. Chúa Giêsu trở về với Thiên Chúa Cha và Người sẽ trở lại với chúng ta. Vì vậy, biến cố Chúa Giêsu về trời là một hình ảnh tuyệt vời để giúp cho chúng ta có một cái nhìn về quê hương vĩnh cửu và đích thực của mỗi người chúng ta đang sống trên đất khách quê người này. Ước mong qua việc chia sẻ lời Chúa dưới ánh sáng của ngày Chúa Giêsu lên trời hôm nay sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn, bởi biết rằng sẽ có ngày chúng ta cũng được về với Chúa, cho dẫu cuộc đời chúng ta hiện vẫn còn nhiều đắng cay và khổ đau. Sự vắng bóng thể lý của Chúa Giêsu sẽ được thay thế bằng sự hiện diện uy linh vô hình của Chúa Thánh Thần. Và nếu ta hiểu trong ý nghĩa đó, thì thực sự Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục hiện diện với mỗi người trong anh chị em chúng ta. Lạy Chúa, xin hãy đem chúng con về cùng Thiên Chúa Cha. Amen.